Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nghệ sĩ với giới trẻ phát sóng số đầu tiên hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với hai ca sĩ đã có nhiều thành công trong việc thể hiện những ca khúc mang đậm âm hưởng dân gian. Nhưng mỗi ca sĩ lại có những cá tính rất riêng, đó là ca sĩ của Chiếc Khăn Piêu, ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Yếm Đào Xuống Phố, ca sĩ Tân Nhàn. Và đến cổ vũ cũng như là tham gia chương trình giao lưu hôm nay thì còn có các bạn sinh viên của Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước hết là xin chào ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Tân Nhàn cùng với các bạn sinh viên đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Tùng Dương gửi lời chào tới tất cả quý vị khán thính giả nghe đài. Chào anh và cùng toàn thể tất cả các bạn sinh viên.
Một mùa xuân mới thì cũng sắp tới rồi. Và hôm nay trong cái không khí rất là ấm áp và được ngồi trò chuyện với các anh, các chị, các bạn và ca sĩ Tùng Dương, xin được chúc tất cả các anh, các chị có mặt cũng như là khán thính giả của đài một cái lời chúc năm mới tràn đầy niềm vui, thành công và hạnh phúc.
Ấm áp thì mặc Yếm Đào Xuống Phố nó dễ hơn. Đại diện
xin chào tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình và xin chào hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Nhóm sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền được đến đây tham gia chương trình và được giao lưu với hai vị khách mời thì thực sự nó là một niềm vui trong ngày đầu xuân mới này, và hy vọng là chương trình sẽ thật là thành công tốt đẹp ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình, trong cuộc trao đổi và trò chuyện giữa các vị khách mời với các bạn sinh viên của Trường Học viện Báo chí Tuyên truyền hôm nay thì các quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng có thể gọi điện và giao lưu cũng như là đặt câu hỏi cho các vị khách mời trong chương trình hôm nay theo số điện thoại 043 934 1040 hoặc số điện thoại 043 824 4356. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào cuộc tọa đàm cùng với các vị khách mời trong chương trình hôm nay. Tân Nhàn và Tùng Dương thân mến, khi mà theo dõi cái showbiz Việt thì tôi thấy là hiện tại có một số ca sĩ đã có một cái sự sáng tạo và đầu tư cho những cái sản phẩm của mình rất là chu đáo. Ngoài cái việc khẳng định vị trí của mình bằng các live show này, ra đời các cái CD, các cái ấn phẩm, các album ca nhạc, có một cái sản phẩm chất lượng về nghệ thuật. Để có được một sản phẩm đạt chất lượng như vậy thì các ca sĩ đã phải có những cái công đoạn như thế nào? Trước hết là xin mời ca sĩ của Chiếc Khăn Piêu, ca sĩ Tùng Dương.
Cảm ơn anh. Đây cũng là một câu hỏi mà không nằm ngoài quy luật của mỗi cái người nghệ sĩ khi mà tham gia làm nghệ thuật. Thực sự, những cái người có tâm với nghệ thuật thì bao giờ họ cũng trước khi mà chuẩn bị cho một cái dự án âm nhạc, có lẽ là cái tâm sức để đầu tư cho nó rất là nhiều. Từ cái việc hình thành ý tưởng cho tới việc mà biến những cái mong mỏi của mình thành hiện thực cũng qua rất là nhiều giai đoạn. Quá trình thực hiện đối với Dương thì cũng giống như các nghệ sĩ khác, thì bao giờ cũng khi mà được tiếp xúc làm việc với những cái ekip sản xuất, đặc biệt ở đây là Dương thì may mắn vì có cơ hội được làm việc với những nghệ sĩ nước ngoài, chẳng hạn như là cái album Li Ti năm 2010 thì Dương đã thực hiện với lại anh Nguyễn Công Phương Nam sống và làm việc tại Đức cùng với những nhạc công của Đức. Trong năm qua thì cũng là một cái sự tự hào của mình khi hoàn thành album Độc Đạo với anh Nguyên Lê, thì một người đang sống và làm việc tại Pháp. Chính cái việc thu thanh này, các khâu chuẩn bị của mình rất là kỹ càng, từ việc lên cái ý tưởng, nội dung, thông điệp cho cái album cho tới cách làm việc và có cái thời hạn. Có thể có nhiều nghệ sĩ họ có thể cũng có rất là nhiều ý tưởng tốt, nhưng mà vì là họ chưa thể thực hiện được là bởi vì là phụ thuộc vào cái điều kiện ngoại cảnh tác động. Trong đó có vẫn có cái phần trăm may mắn nữa, là vì là khi mà cầm trên tay cái master thì lúc đấy mới cảm thấy rất là tự hào, cảm thấy muốn khoe với mọi người là cái quá trình vừa rồi mình lao động nghệ thuật nghiêm túc như thế nào. Và quá trình thực hiện đối với Dương còn kỹ đến mức với các nghệ sĩ là mình được học từ họ rất là nhiều điều. Cứ bay đi bay về thu âm album Độc Đạo chẳng hạn thì là Dương lại phải kỹ từng chi tiết một. Ví dụ trong cái lúc mà thu thanh chẳng hạn thì không được một cái tiếng động nào, kể cả cái hình thể của mình trong lúc mà mình đang thu âm. Tùng Dương là một cái người mà hay rất là nhiều động tác, kể cả trong lúc mà thu âm cũng phải múa thì mới hát được. Nói vui vậy thôi, nhưng mà chính thì những cái điều mà tiểu tiết như vậy nó giúp cho người nghệ sĩ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Thì người nghệ sĩ hơn ai hết phải hiểu cái việc là chúng ta phải thật sự là cố gắng và thật sự tâm huyết, thật là khó tính với chính cái những cái công đoạn mà mình đã thực hiện.
Vừa rồi ca sĩ Tùng Dương cũng nói cũng một số công đoạn trong cái quá trình mà để sản xuất cho ra đời một cái sản phẩm âm nhạc. Ca sĩ Tân Nhàn, ca sĩ Yếm Đào Xuống Phố thì có bổ sung thêm vấn đề gì không? Trong những cái yếu tố mà Tùng Dương vừa nhắc đấy, thì theo Tân Nhàn cái yếu tố nào quan trọng?
Với bản thân Tân Nhàn nghĩ rằng là các cái sản phẩm âm nhạc của mình khi mà gửi tới công chúng nó chính là cái cá tính của mình, thể hiện cái lòng tự trọng của mình. Và cái điều đó nó giúp người nghệ sĩ phải cố gắng hết sức mình để mà cho ra hoạt động nghiêm túc và cho những sản phẩm nghiêm túc nhất tới công chúng.
Lúc ấy ca sĩ Tùng Dương có nhắc tới là cái ý tưởng, thì tôi đánh giá cái ý tưởng rất là quan trọng. Xuất phát từ ý tưởng thì chúng ta mới liên quan đến cái việc là tìm bài hát, nhạc sĩ này, ca khúc này, ca sĩ thể hiện này, rồi nhạc sĩ phối khí này, kỹ thuật phòng thu này, kể cả những hình thức PR rồi rất nhiều những công đoạn khác, và trong đó Tùng Dương cũng như là Tân Nhàn cũng vừa chia sẻ, thì nó hình thành ra một cái tác phẩm, mình có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật. Các bạn sinh viên, bạn Hiếu và có ý kiến gì?
Dạ vâng ạ, bản thân em thì cũng đồng ý với cả ý kiến của ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Tân Nhàn và anh Tiến Mạnh. Ca sĩ Tùng Dương và anh Mạnh cũng vừa nhắc đến đó là về cái vấn đề ý tưởng khi thực hiện một sản phẩm âm nhạc. Một cái sản phẩm âm nhạc tốt thì cần phải có một ý tưởng tốt. Thì từ cái ý tưởng đó thì mình có thể triển khai cái sản phẩm đó thì mới đến được công chúng. Ở bên nước ngoài thì họ thưởng thức âm nhạc dưới một cái góc độ, đó là người ta thưởng thức nghệ thuật. Còn ở Việt Nam thì nó đơn thuần nó chỉ là giải trí.
Trên thực tế, những tác phẩm thuộc về ngành công nghiệp giải trí nước ngoài thì tôi thấy vẫn có giá trị nghệ thuật rất là cao, bởi vì họ đầu tư rất kỹ lưỡng.
Vì là nghệ thuật là cái sự sáng tạo vô tận, luôn luôn thay đổi, luôn luôn vận động. Do vậy mà nhà sản xuất họ hiểu được cái sự ưu việt trong cái sự cập nhật đó mà nó thay đổi hàng ngày, thì chắc chắn là chúng ta phải luôn luôn làm mới mình. Chẳng hạn như là cái thời kỳ đầu là Dương hát những tác phẩm của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, đúng không? Xong sau đó là mình cộng tác rất là nhiều nhạc sĩ, album Những Ô Màu Khối Lập Phương là với nhạc sĩ Đỗ Bảo, album Ly Ti với anh Nguyễn Công Phương Nam và với một loạt những ekip, và mới đây thì lại anh Nguyên Lê, nhạc sĩ trẻ như nhạc sĩ Lưu Hà An.
Tùng Dương có nhắc tới là nghệ thuật luôn luôn vận động, trong cái vận động đấy là nó luôn phát sinh ra những cái mới trong nghệ thuật. Và tôi đánh giá rất là cao cái sự sáng tạo của ca sĩ khi mà thể hiện ca khúc của các nhạc sĩ, cả những cái bài hát mới sáng tác cũng như những cái bài hát đã được các nhạc sĩ sáng tác cách đây hàng vài chục năm chẳng hạn. Thế nhắc như thế thì chắc chắn là các công chúng yêu nhạc cũng biết tới một cái hiện tượng vừa rồi trong cái bài hát yêu thích của VTV, thì qua trước Khăn Piêu, Tùng Dương đã làm mới cái bài hát này. Tùng Dương có thể cho biết là khi mà làm mới cái ca khúc này thì Tùng Dương đã gặp phải những cái khó khăn gì, bởi vì trên thực tế cái bài hát này nó đã đi vào cái tâm thức của công chúng và rất nhiều các thế hệ của các nghệ sĩ đi trước thể hiện đã thành công bài hát này.
Có một cái thực tế là có rất nhiều bài hát mà có thể là có cái sức sống rất lâu bền. Có những cái người Dương nghe chẳng hạn, không chỉ riêng bài hát Chiếc Khăn Piêu mà những ca khúc khác, họ có thể hát ở một cái tâm thế mới, nhưng họ lại hoàn toàn là hát như là một cái gì đó cho mọi người thấy rằng là tôi có thể hát những cái bài hát đó, mà lại hoàn toàn là không thâm nhập được vào cái bài hát, đời sống của bài hát. Hoặc là có thể là vì do họ còn quá trẻ, chưa có những cái trải nghiệm nhất định, cho nên là họ cũng chưa đọc kỹ về tác phẩm. Do vậy cái việc mà chúng ta hát một cái tác phẩm xưa, tác phẩm cũ, thì quan trọng nhất vẫn phải tìm hiểu cái hoàn cảnh ra đời của bài hát. Và điều thứ hai là trên những cái sườn đó có một cái sự tham khảo từ những cái demo, từ những cái băng mà những người nghệ sĩ gạo cội đã từng hát, để chúng ta có một cách xử lý nó khác đi, hoặc cũng không cần thiết phải nghe, mà chúng ta phải tự nó như một cái bài hát. Nếu mà chúng ta cầm một cái văn bản lên thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cách mình sẽ thể hiện nó như thế nào, cách mình tiếp cận với tác phẩm đó như thế nào. Thì Chiếc Khăn Piêu thì quan trọng nhất là một bài hát không phải mới, nhưng mà chúng ta làm cách mới, có nghĩa là chúng ta phải thể hiện cái tư duy, có thể hát bài hát cũ nhưng mà theo một cái tinh thần mà của những người trẻ, vẫn có những cái sự suy tưởng trong những cái tác phẩm đó, nó vẫn giữ được cái tính truyền thống cũng như là những cái gì nó cập nhật. Thì chính vì vậy mà Dương nghĩ rằng cái công nghệ rất là quan trọng, nó là cái phương tiện giúp cái bài hát vẫn thể hiện được cái hồn cốt, giữ được cái hồn cốt của nó nhưng mà lại được cái sự cập nhật. Chính vì vậy mà Dương nghĩ rằng là Chiếc Khăn Piêu cũng đã được mọi người công nhận, yêu mến thêm một lần nữa bởi cái sức sống mãnh liệt của nó. Thì Dương nghĩ rằng là người nghệ sĩ, ca sĩ thì sẽ là cái người sáng tạo sau nhạc sĩ.
Tôi thấy cái sự sáng tạo đẩy lên trên hết. Tân Nhàn ấy, trong cái thời gian vừa rồi thì cũng có cái album Yếm Đào Xuống Phố và thể hiện lại những cái làn điệu truyền thống rất là khó. Đấy cũng là tính sáng tạo trong ca sĩ.
Bằng cảm nhận riêng của Tân Nhàn, Tân Thành thấy rằng nó vẫn giữ được giá trị của tác phẩm, tuy nhiên là vẫn mang được cái hơi thở của thời đại mà Tùng Dương đã thổi hồn vào đó, cái cá tính âm nhạc riêng của Tùng Dương. Thực sự Tân Nhàn cũng rất thích cái bản này.
Các bạn sinh viên của Học viện Báo chí Tuyên truyền có thể cho cảm nhận của mình khi mà được nghe Chiếc Khăn Piêu này, khi được nghe Yếm Đào Xuống Phố này. Xin mời các bạn.
Vâng ạ, thì em cũng có từng nghe tác phẩm về Chiếc Khăn Piêu, nhưng mà trước đấy thì em không biết là ai hát đâu ạ, nó không có ấn tượng gì nhiều. Nhưng mà khi mà nghe tác phẩm do anh Tùng Dương thể hiện ạ, nghe anh Tùng Dương hát thì nó mới đã thực sự ạ.
Thôi đừng khen Tùng Dương nữa, bây giờ em hãy cho cảm nhận, vì âm nhạc nói chung là bọn em, tức là các em là những người trẻ, là thế hệ của tương lai của đất nước, có những cái suy nghĩ như thế nào về âm nhạc hiện tại, thì cái điều đấy là cái điều mà Tùng Dương hay Tân Nhàn cũng rất là muốn lắng nghe những cái sự chia sẻ của các em.
Để từ
đó mà chúng ta cùng nhau là gặp nhau tại một điểm. Cho anh được phỏng vấn em, cái tiêu chí chọn để nghe nhạc một bài hát, cái dòng nhạc mà em hay chọn lựa, trước hết em yêu thích là vì cái gì? Vì ca từ hay vì tác giả hay là vì ca sĩ?
Khi mà thích một tác phẩm ạ thì em sẽ nghe ca từ của nó, xem là nó có ý nghĩa hay không. và thứ hai là cái cách thể hiện của ca sĩ đấy có thực sự là hấp dẫn với mình hay không ạ. Em hầu như em chỉ nghe qua phát thanh thôi ạ. Em ít khi là em chú ý xem là ca sĩ ấy đẹp hay là xấu, mà chỉ là ca sĩ ấy hát hay thì em sẽ tìm ca sĩ ấy để nghe tiếp ạ.
Ừ, tức là em chú trọng nhất cái phần chất lượng,
vâng,
phần
rồi ạ.
Của tác phẩm trước hết đúng không?
Vâng.
Nghệ thuật. Thế thì đấy cũng là một trong những cái điều mà các nghệ sĩ rất là mong chờ, bởi vì là có thể ngày nay thì cái sự phát triển ấy, nó phải đi đồng đều. Chất lượng thì cũng có là một người nghệ sĩ nếu mà là hoàn hảo trong mắt công chúng thì là có một cái nền tảng vững chắc, cũng như là kể cả ngoại hình đẹp hay là hát hay đấy, Tân Nhàn thế thôi, Tân Nhàn hát dân gian nhưng mà trên sân khấu bạn rất là lúng liếng, rất là biết cách, có thể ở ngoài đời không xinh bằng trên sân khấu nhưng mà cũng rất là đáng yêu, ví dụ thế. Đấy là nói vui thôi, nhưng mà tuy nhiên thì người nghệ sĩ mà được nghe những cái lời tâm sự của bạn, của các bạn trẻ thì là cũng sẽ vững tâm hơn rất nhiều.
Em muốn hỏi anh Tùng Dương một câu ạ. Anh có ra mắt album và live show độc đạo ạ. Và em được biết là để thực hiện cái album này thì anh đã cất công sang tận Pháp. Anh thực hiện cái album này với cái mục đích khẳng định tính dân tộc trong âm nhạc của mình. Vậy thì tại sao khẳng định tính dân tộc của mình thì anh lại cần phải cất công sang tận bên trời Tây như vậy ạ?
Cảm ơn em, câu hỏi rất là hay. Không phải là lúc nào mang cho mình cái tinh thần là nhà có điều kiện cho nên là mới sang nước ngoài để thu âm hay là đi bay đi bay về tốn kém như vậy đâu, mà là cũng kết hợp với những cái show diễn nước ngoài nữa, lấy được một cơ hội để làm việc với những nhà sản xuất có uy tín hàng đầu trên thế giới chẳng hạn. Anh Nguyên Lê là một trong những người mà thần tượng của Dương khi mà Dương còn là cậu sinh viên của nhạc viện. Rất là nhiều những nhạc sĩ của Việt Nam hay là giới chuyên môn cũng đều là thần tượng ông. Và chính là lý do vậy Dương hiểu rõ cái con đường, có cái sự đồng cảm rất lớn trong âm nhạc của Nguyên Lê, thì thể hiện cái tính tư tưởng rất là lớn, chứ không chỉ là một cái người nghệ sĩ chơi một loại nhạc cụ, mà ẩn sâu trong những tác phẩm của ông là những cái thông điệp mà về con người, về nhân sinh quan, về sự nhân văn. Âm nhạc xuyên biên giới, từ âm nhạc giúp con người nối lại, gắn kết gần nhau hơn. Đó chính là lý do mà Tùng Dương với cái album độc đạo là đã được kết hợp với rất là nhiều những người nghệ sĩ nhiều đa quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn như là Julia Saar, cũng là một ca sĩ mà rất là nổi tiếng của dòng nhạc world music. Và cô ấy đã đồng ý là về biểu diễn là khách mời của Tùng Dương trong live show vừa rồi. Và hay là anh Dapper Jussel, thì anh cũng là một nghệ sĩ của Tunisia. Hát một cái dòng nhạc nó rất là traditional, nó rất là khác biệt, đúng là world music mà nó không có giống một cái thứ âm nhạc nào mà mọi người hay nghe. Cái nền văn hóa của dân gian của từng nước chúng ta đặt cạnh nhau để chúng ta làm nổi nhau lên, để có một cái sự tư tưởng nó nối thông giữa các cái nền văn hóa với nhau. Và Tùng Dương và Nguyên Lê như là cái người chèo lái cái con thuyền đó tới rất là nhiều nơi để giao lưu với những người nghệ sĩ trên thế giới. Thì Dương nghĩ rằng đấy là cái đi xa để tìm về lại chính bản thân mình, chứ không phải là đi xa là để hòa nhập, để đánh mất mình.
Cái việc mà Tùng Dương đi xa để tìm lại cái chính bản thân mình thì nó có phải là sự nối tiếp của những chuyến đi? Bởi vì trong những cái cuộc trò chuyện trước đây thì sau mỗi chuyến đi thì Tùng Dương đều có những cái sự sáng tạo và những sự khám phá mới lạ. Vậy thì độc đạo nó phải chăng là sự nối tiếp của những chuyến đi? Nhưng mà cũng có một số ý kiến cho rằng độc đạo thì có phải là duy nhất không? Và nếu không thì sau độc đạo thì có độc hành thứ hai xuất hiện không?
Độc đạo thì cũng có thể là độc hành thì chỉ là phương thức thôi, còn độc đạo thì là một con đường. Đối với người nghệ sĩ thì có tìm được cái chân lý của mình, tìm được cái lý tưởng của mình chính là cái tính độc đạo đấy
mà.
Trong mỗi con người thì Dương nghĩ rằng là độc đạo đây không phải là một cái sự cô đơn. Độc đạo chính là cái việc mà chúng ta đi xa bao nhiêu trong cuộc sống, trong cuộc đời không quan trọng bằng việc chúng ta gặp những cái người mà chúng ta có cùng chí hướng.
Đấy mới là đúng. Các bạn là sinh viên.
Bây giờ bọn em chỉ có một mong muốn nho nhỏ, đấy là anh Tùng Dương có thể dành tặng bọn em một ca khúc trong độc đạo được không ạ?
Thôi giờ hát bài độc đạo nhé. Và sau đây thì Dương xin được tặng cho tất cả quý khán thính giả nghe đài một bài hát, cũng chính là bài hát độc đạo trong album độc đạo, được hòa âm bởi nghệ sĩ Nguyên Lê. Tại sao lại Dương muốn lại tặng hát bài hát này là bởi vì là nó cũng là cái ý nghĩa rất lớn về một cái con đường của người nghệ sĩ lựa chọn.
Đàn ơi độc đạo tình ơi, đàn ta độc đạo tình ta, ai mua ta bán cho chút tình, mà tình có mấy
Đêm qua mơ thấy sông dài, độc đạo ước cùng sông. Đêm qua mơ thấy trăng tròn, độc đạo cùng trăng. Mênh mông những vui buồn, con thuyền ta xuôi dòng. Mênh mông những cung đàn, độc đạo cùng ta. Ai thương ta anh nga lưu lạc, một mình bên cô liêu. Ai thương ta anh nga phiêu dạt, bơ vơ cõi trần gian. Căng lên những phim tờ, ta đàn lên nỗi lòng. Sao thiên lý cách xa, độc đạo càng xa. Đường trời lênh đênh, đường trần lênh đênh. Độc đạo là những con thuyền nhỏ bé. Đường đời trông chênh, đường tình trông chênh. Độc đạo là những dây đàn mộng manh. Rồi đàn quên dây tơ, xa cách những cung trầm, thương nhớ những cung buồn. Đàn ơi, tình này ta cho không, vơi bớt đi nỗi lòng. Anh mua giúp ta chút tình, nối vài sợi tơ. Độc đạo kia mênh mang, ta sống trong tiếng đàn, ta sống trong tiếng lòng, ta ngái. Độc đạo kia lênh đênh, ta khóc cho tiếng đàn, ta khóc cho tiếng lòng, ai oán đời mau. Độc đạo kia mênh mang, ta sống trong tiếng đàn, ta sống trong tiếng lòng, ta ngái. Cho tiếng lòng ai oán đời mong, ai oán đời mong.
Vâng ạ, vừa rồi sau khi nghe Tùng Dương hát Độc Đạo của nhạc sĩ Lưu Hà An thì tôi thấy Tùng Dương không chỉ hát rất hay mà còn múa rất đẹp nữa.
Dương cũng nghĩ rằng là cái con đường mà Tân Nhàn lựa chọn đây này, ví dụ đang trên tay đang cầm một cái album của Tân Nhàn là Yếm Đào Xuống Phố, thì phải nói rằng là một nghệ sĩ mà hơi hơi trẻ như Tân Nhàn vẫn chọn những bài hát mà dân gian. Anh Trần Mạnh Hùng hòa âm lại cái
ngôn ngữ của nhạc cha,
ngôn ngữ nhạc cha và cái hòa âm đây cũng là một cái sự gợi mở về rất là nhiều những cách làm mang tính đương đại mà nó kết hợp, nó vẫn duy trì những cái yếu tố dân gian
truyền thống.
Mà nó không mất đi cái điều đấy, không mất đi hương vị. Với cái cách làm như này thì Tùng Dương này hay là Tân Nhàn này, khi làm một cái album thì quan trọng nhất là đặt cái lòng tự tôn dân tộc rất là lớn, chứ không phải là chỉ việc là chỉ hát lại một tác phẩm với một cái tinh thần là của một người ca sĩ thì có giọng hát để thể hiện nó đâu, mà hát với một tâm thế là yêu cái đất nước mình và yêu con người, yêu cái văn hóa bản sắc của mình. Do vậy là mới chọn cái con đường như này và thể hiện.
Không phải người nghệ sĩ là nghiêm túc mà được, mà còn người nghe cũng phải rất là khó tính. Thì bắt buộc cái người nghệ sĩ phải gồng mình lên để mà không ngừng tiến bộ cũng như là cho ra mắt những sản phẩm chất lượng. Đó là cái
mức phải gồng mình lên. Tân Nhàn nói hơi quá là
và... Không chứ anh ơi, nếu rõ ràng nếu mà sự khác nhau chính trị và văn hóa khán giả khó tính thì nghệ sĩ
hay là các nước đúng người nghe nên có ý thức.
Thực ra khi mà Tân Nhàn nhắc đến công chúng ấy thì tôi thấy là từ trước đến nay thì cái việc mà đào tạo các nghệ sĩ, các ca sĩ, các nhạc sĩ là rất là nhiều, thậm chí là có những cái bài bản, hệ thống bài bản rất là chuyên nghiệp, nhưng mà quên mất một điều là đào tạo công chúng. Bởi vì trên thực tế nếu mà nhìn lại thì chúng ta thấy là cả một cái hệ thống đào tạo cho các em từ mẫu giáo cho đến tiểu học và cao hơn nữa thì để làm sao các em có được cái thẩm mỹ. Thì khi mà công chúng có một cái trình độ thẩm mỹ cao thì chắc chắn là công chúng sẽ có một sự nghiêm túc trong cái thưởng thức nghệ thuật. Giống như Tân Nhàn vừa nói, Yếm Đào Xuống Phố là thể hiện những cái làn điệu truyền thống rất là khó, hát chèo, hát sẩm. Nhưng mà trên thực tế thì Tân Nhàn lại là học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được học những kỹ thuật cơ bản của thanh nhạc phương Tây, mà trong khi đó cái cách hát của opera phương Tây nó khác hẳn với cái phát âm nhả chữ cũng như là thể hiện những làn điệu truyền thống. Thì Tân Nhàn có quá tự tin không khi mà chọn những cái làn điệu truyền thống để thể hiện và đưa vào album của mình, và khắc phục cái khó khăn đó như nào?
Chắc chắn là không tự tin rồi. Bởi vì là được đào tạo 10 năm về cái kỹ thuật hát của phương Tây, nó khác hoàn toàn với cái lối hát dân gian. Đây có thể nói là lối hát dân gian của các làn điệu chèo cổ cũng như là sẩm. Tân Nhàn nghĩ rằng là mình là một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân gian thì mình phải đưa cái yếu tố dân tộc, yếu tố truyền thống lên hàng đầu. Và người nghệ sĩ nhất như Tân Nhàn phải bắt buộc phải dấn thân, phải tìm hiểu, không có nghĩa là mình sợ, mình không tự tin là mình không dám làm. Và mình phải tìm mọi cách để thực hiện cái ý tưởng đó. Chính vì vậy mà Tân Nhàn bản thân cũng đã phải đi nghe rất nhiều những nghệ sĩ hát chèo. Thậm chí là có rất nhiều trong nhà Tân Nhàn, rất nhiều album của các nghệ sĩ khác nhau cùng một tác phẩm đấy thể hiện.
Đấy cũng là một hình thức để học.
Vâng ạ. Tuy nhiên thì Tân Nhàn vẫn muốn chia sẻ với anh rằng là em không dám tự tin rằng mình đang hát chèo. Và mình chỉ mô phỏng lại bằng hát theo cái cảm nhận riêng của mình, của một người không được đào tạo về chèo, hát chèo. Có lẽ đó cũng là một cái sự gọi là nó dễ dàng hơn một chút đối với Tân Nhàn. Nếu như bắt Tân Nhàn phải hát chèo cổ thì bây giờ phải đi học từ đầu để hát những cái nảy hạt. Chính vì vậy mà Tân Nhàn lại chọn con đường của mình. Đó là việc mình kết hợp sự kỹ thuật học thanh nhạc cổ điển của phương Tây, đó là kỹ thuật hát giả thanh với cái lối hát dân gian, đó là cách nhả âm nhả chữ cũng như nảy hạt của chèo và các cái cách hát của âm nhạc truyền thống.
Thực ra đây nó cũng là một cái sáng tạo của ca sĩ khi mà thể hiện bằng từ ý tưởng này, xong đó cách tiếp cận như thế nào. Thì vừa rồi Tân Nhàn cũng như là ca sĩ Tùng Dương có nhắc tới công chúng. Thì bây giờ công chúng là các bạn sinh viên của Học viện Báo chí Tuyên truyền, có thể cho cảm nhận của mình.
Đổ lỗi cho công chúng đấy.
Xin mời các bạn.
Em là Mỹ Hạnh ạ, ở lớp quan hệ công chúng K33 ở trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền ạ. Theo như quan điểm nghe nhạc của em thì em lại rất quan trọng cái phần âm thanh tiếng động, gọi là beat ạ. Một ca khúc tạo ấn tượng với em thì cái giai điệu của nó phải bắt tai ạ. Theo em thì một ca sĩ khi mà ra một cái sản phẩm âm nhạc, họ phải có một cái sự kết hợp hài hòa giữa cái lời, cái tiếng hát của mình với cái phần hòa âm phối khí của các nhạc sĩ ạ. Em đã từng nghe rất nhiều tác phẩm âm nhạc, có rất nhiều tác phẩm là lấy nhạc của nước ngoài ạ. Nhưng mà em lại rất dễ bị thu hút bởi những tác phẩm như thế. Bởi vì là họ có sự trau chuốt về cái phần âm nhạc nền ngay từ đầu ấy ạ. Sau đó thì em mới để ý đến những cái phần như là nội dung của bài hát hay là tiếng hát của ca sĩ. Và có một thời gian em cho rằng là cái giọng hát của ca sĩ là một cái phần làm cho cái bài hát thăng hoa hơn. Còn cái phần đầu tiên mà quan trọng là cái phần giai điệu. Theo em là như thế ạ.
Nếu em không đặt cao cái yếu tố con người ở đây, cụ thể đây là một người nghệ sĩ thể hiện, thì làm sao cái giai điệu từ các cái nốt nó khô cứng, mà nếu như không có cái sự thăng hoa của người nghệ sĩ và cái cá tính của mỗi người nghệ sĩ thì làm sao em nghe được cái giai điệu đấy nó hay được. Kể cả em học nhạc mà chị đưa cho em một bản nhạc chỉ có nguyên nốt không ấy, thì
em tự sướng ngâm thôi.
Thì chưa chắc em đã thấy đấy là một bài hát hay.
Dạ.
Không.
Hoặc là em chỉ đánh đơn giản trên gõ, trên nốt, trên cái đàn, em cũng chưa thể biết nó hay được.
Dạ.
Chị cũng hơi buồn vì em có thể chưa quan tâm lắm đến cái yếu tố con người. Và chị thì chị quan tâm đến rất nhiều. Trong tất cả các lĩnh vực thì yếu tố con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất, mà đây là yếu tố của người nghệ sĩ.
Đó chính là những cái quan điểm đầu tiên khi em tiếp xúc với âm nhạc ạ. Nhưng mà thực tế là sau khi mà có cái sự chắt lọc ạ, nghĩa là đã dần dần lắng nghe được nhiều hơn cả âm nhạc Âu Mỹ, Hàn Quốc, Việt Nam và cả các tác phẩm dân gian truyền thống á, thì em đã thấy được rằng là nếu mà một người nghệ sĩ, nghệ nhân mà họ truyền tải được cái cảm xúc và tâm hồn của mình vào trong bài hát thì thực sự là mới đưa bài hát được đến đỉnh cao ạ. Còn cái phần giai điệu mới chỉ là cái nền tảng cơ bản ban đầu ạ. Cũng giống như là cái tác phẩm Chiếc Khăn Piêu mà anh Tùng Dương đã thể hiện ạ. Nghe một số phiên bản khác ạ, thì em cảm giác là nó không gần gũi và nó không tạo được ấn tượng mạnh. Bởi vì là anh Dương đã thổi hồn cảm xúc mới, một cái không khí thời đại mới vào trong cái tác phẩm đấy ạ.
Đây có lẽ chị xin phép ngắt lời, nó là cái cá tính âm nhạc của anh ấy đã làm nên cái thành công. Chứ còn trước đây em nghe em không thấy hay, bởi vì em còn ít tuổi.
Dạ.
Em được nghe được ca khúc chính thống nói chung và ca khúc cách mạng nói riêng, nó phải có một quá trình về cái sự trải nghiệm, sự lớn dần của em về thời gian và cái sự tiếp cận với văn hóa thì em mới có thể hiểu được cái hay, cái đẹp trong các ca khúc chính thống. Còn đương nhiên anh Dương là quá hay trong cái giai đoạn hiện nay, bởi vì anh là một cá thể, cái bài hát này hay trong khi mà em nghe cái bản vocal các bạn là cá tính âm nhạc của anh ấy.
Dạ.
Đấy.
Còn... như kiểu Tân Nhàn khen tất cả các ý kiến thì tôi nghĩ là đều nên tôn trọng. Cảm ơn Tân Nhàn hôm nay đã lại khen Tùng Dương suốt. Cảm ơn em, bởi vì là cái cảm xúc của em ấy, từ khi mà em cảm nhận là một cái phần, rồi em lại băn khoăn là cái phần nào mới là cái phần mà là giúp cho một cái tác phẩm thành công, về phần con người hay là phần máy móc công nghệ, và con người biến máy móc công nghệ để phục vụ cho cái mục đích của con người. Thì kể cả trong một cái tác phẩm cũng vậy, chúng ta giữ cái cảm xúc, em nói rất là đúng là cái cảm xúc là cái quan trọng nhất. Để chúng ta làm sao mà biến công nghệ, chúng ta vẫn sử dụng công nghệ hiện đại nhất, tối tân nhất. Thì do vậy mà em mới nhắc đến là có những cái bài hát mà được sử dụng, có thể là được lấy cảm hứng từ những cái tác phẩm của nước ngoài. Có hai phương cách. Phương cách đầu tiên là chịu ảnh hưởng, lấy những cái sự truyền cảm hứng từ những tác phẩm đó đến với cái người nhạc sĩ đó, đến người hòa âm đó, thì người ta sẽ tạo thành một cái bản na ná như vậy. Cái phần thứ hai là có thể chịu ảnh hưởng hoàn toàn, tức là phần photocopy. Thì cái điều này không ai muốn cả, bị vi phạm bản quyền rồi là kiện cáo. Cái sự chịu ảnh hưởng ấy, thì chúng ta cần tách bạch rõ hai cái điều đấy. Một cái điều là chúng ta nếu chịu ảnh hưởng thì người nghệ sĩ phải có trách nhiệm nói rằng bài hát này tôi chịu ảnh hưởng của tôi, viết và tôi lấy cảm hứng từ một cái bài hát đó, để chúng ta tránh cái tình trạng là chúng ta sẽ bị là dập khuôn na ná nhau. Và chúng ta nghe, nếu mà em do vậy mà những cái hòa âm phương Tây thì thành ra là cái luật bản quyền cũng rất là quan trọng. Và nếu mà thường khi mà người ta đã photocopy hoàn toàn thì chắc chắn là người ta đã bị hạn chế về cái sức sáng tạo của họ. Cái buổi ngày hôm nay chúng ta đã nói về rất là nhiều vấn đề, từ vấn đề một cái hồn cốt của dân tộc được giữ lại. Ví dụ như đại diện đây là Tùng Dương và Tân Nhàn, là hai cái người hơi trẻ và đã có rất nhiều những cái trăn trở cho âm nhạc Việt. Với người nghệ sĩ như chúng tôi thì chúng tôi cảm thấy là rất là nên có những buổi như thế này để chúng ta có cái cầu nối đến gần với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Khi đã hiểu nhau hơn thì chắc chắn là sẽ phải có mang cho mình những cái trách nhiệm lớn hơn và nghiêm túc hơn trong cái việc thực hiện cái nền âm nhạc thật là văn minh và cập nhật và chất lượng.
Vâng ạ, vừa rồi chúng ta nhắc tới cái sự sáng tạo của các nghệ sĩ, các ca sĩ khi mà thể hiện những ca khúc.
Người nghệ sĩ phải thật sự là tỉnh táo để biết được rằng cái nào nó phù hợp với mình. Còn nếu mà cái nào mà thực sự nó chỉ là trào lưu thôi.
Sau cái thành công của Yếm Đào Súng Phố, Tân Nhàn có ý định là sẽ tiếp tục thực hiện một cái album tương tự như vậy.
Với nghệ thuật nó làm cái sự xuất thần trong một thời điểm nào đó, nó khác chứ không phải việc mình ra kế hoạch giống như là tháng này tôi, năm nay tôi ra album trèo rồi ngày sang năm tôi sẽ ra album về
Sầm chẳng hạn,
Sầm với Quan Họ sang năm nữa, thì nó không thể là kế hoạch được. Nó là sự ngẫu hứng.
Ngẫu hứng chỉ là một cái phần bản năng, hết sức bản năng của người nghệ sĩ thôi, cái đấy cũng cần. Nhưng mà tuy nhiên để mà chúng ta hiện thực hóa được những cái vấn đề mà lớn ấy, thì
tất
chúng
nhiên
ta
là nó phải cộng với lại cái yếu tố, cái sự hiểu biết của mình.
Không, cái đấy đương nhiên rồi.
Về cái lĩnh vực mình
tham
gia.
Nhưng mà chúng ta, chẳng hạn như ví dụ tôi đặt một ví dụ cho Tân Nhàn này, mọi cái sản phẩm của Tân Nhàn không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào Tân Nhàn, đúng không? Tân Nhàn chỉ là cái người mà muốn có một cái sản phẩm như vậy, sẽ hát theo tâm thế như vậy, nhưng mà Tân Nhàn vẫn phải phụ thuộc vào ekip sản xuất. Ví dụ cái người nhạc sĩ, người ta hòa âm bài hát cho mình, người ta có rất là nhiều điều việc là người ta phải cơm áo gạo tiền, ta phải đi lo rất là nhiều việc, người ta không đúng hẹn được cho Tân Nhàn. Ví dụ Tân Nhàn muốn ra mắt album năm nay nhưng mà người ta lại delay, trì hoãn lại sang năm, thì đấy, Tân Nhàn đấy không phải lỗi của Tân Nhàn, mà đấy là phụ thuộc vào cả một yếu tố khách quan. Do vậy mà chúng ta nghĩ rằng là cái quan trọng nhất, cái sự khoa học trong một cái ekip thực hiện là phải đúng thời hạn. Cá nhân Dương đã từng bị rất là nhiều trường hợp rồi, cứ hứa thành họ hứa ra mất. Thành ra là cứ năm nay chưa làm được album thì lại hoãn đến sang năm mà có.
Riêng với Tân Nhàn thì không bao giờ có chuyện mà trễ hẹn được. Bởi vì phải luôn có những cái sự lựa chọn khác nhau, mình đều phải có những cái phương án và những cái lựa chọn là trong những 5 người, 3 người này thì có 1 hay 2 người là những người tốt nhất.
Thực ra cái mà đúng thời điểm và đúng thời hạn ấy, nó cũng thể hiện cái tính chuyên nghiệp.
Trong cuộc sống thì biết là Tân Nhàn bao giờ cũng có phương án 2 lựa chọn. Nhưng mà Tùng Dương thì bởi vì là khi mà mình được làm việc với những cái người nghệ sĩ đã sống và làm việc ở tại nước ngoài ấy, thì Dương mới có cái sự so sánh như vậy để thấy rằng là các nhạc sĩ trong nước nên phải có một cái tinh thần làm việc như vậy, chứ không phải là cái việc như Tân Nhàn là có rất nhiều phương án để lựa chọn.
Qua những phần chia sẻ của các anh chị vừa rồi thì em có thấy rằng là để mà đưa ra được một cái sản phẩm âm nhạc thì cần phải có một cái khoảng thời gian rất là dài để có thể đầu tư được kỹ lưỡng cho từ việc chọn bài này rồi là chọn nhạc sĩ phù khí cho mình, tức là rất nhiều công đoạn. Thế nhưng em nhận thấy rằng trong thực tế là thời gian vừa qua thì có một số ca sĩ trong cái khoảng thời gian rất ngắn mà ra rất nhiều album âm nhạc. Vậy thì theo anh chị nghĩ rằng là với cái số lượng liên tục nhiều như thế trong một thời gian ngắn, vậy thì nó có thể đảm bảo được cái chất lượng nghệ thuật không ạ? Câu hỏi này thì em muốn dành cho chị Tân Nhàn, bởi vì theo em biết thì thời gian qua chị có ra 2 album liên tiếp nhau, đấy là Yến Đà Xuống Phố và Chiều Nắng.
Không phải ngoài phương án. Mình xin được chia sẻ với bạn câu hỏi rất là thú vị. Tại sao một năm cách nhau có 2-3 tháng mà lại ra sản phẩm? Thế vì mình muốn chia sẻ với bạn rằng mình không làm 2 sản phẩm đó trong 2 tháng, và mình làm 2 sản phẩm đó trong 3 năm, và mình chỉ chọn thời điểm để cho nó ra cùng. Album Yếm Đào Xuống Phố từ việc lên ý tưởng cũng như là thực hiện thì đã cách đây 3 năm rồi. Chứ không phải là trong 2 tháng đấy, từ tháng 5 đến tháng 7 mà tôi lại vừa có cho ra mắt cái album với rất nhiều cái sự đầu tư và tâm huyết. Cái DVD Chiều Nắng mới phát hành, Tân Nhàn đã quay hết xong từ năm ngoái rồi. Và chỉ năm nay mới phát hành thôi, và thời điểm năm nay là thời điểm rất là đẹp. Đúng không ạ? Và đương nhiên là một sản phẩm mà một năm mà người nghệ sĩ ra 3-4 sản phẩm thì bạn phải đặt câu hỏi rằng 3 sản phẩm đấy trong vòng 1 năm hay là vòng trong 3 năm, đấy mới là điều quan trọng.
3 năm nữa là Tân Nhàn lại sẽ lại có 2 album nữa.
Em muốn hỏi câu này cho chị Tân Nhàn. Album Yếm Đào Xuống Phố của chị em đã nghe và em cảm thấy rất là thích. Và em có một cái thắc mắc, đó là kho tàng âm nhạc dân gian của Việt Nam có rất là nhiều những cái làn điệu hay. Tại sao chị lại quyết định chọn là hát chèo với hát sẩm để phối với nhạc ra mà không phải là làn điệu khác?
Đấy, như anh Tùng Dương vừa chia sẻ là Tân Nhàn là biết chọn cái gì nó phù hợp với mình. Tân Nhàn rất quan tâm đến các loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền thống, trong đó có chèo, tuồng, cải lương, quan họ, sẩm, hát xoan, vân vân. Tuy nhiên thì trong tất cả các loại hình nghệ thuật này thì chèo và sẩm là 2 cái thể loại âm nhạc mà Tân Nhàn thích nhất và cảm thấy rằng mình có thể hát lại được, chứ không phải là chỉ thích đơn thuần thôi. Bởi vì thích đơn thuần mà mình không thể hiện lại được thì đấy cũng là một thảm họa.
Bây giờ em có một yêu cầu nho nhỏ là chị có thể hát chay lại một đoạn, một cái điệu. Chị có thể hát một đoạn trong điệu Đào Liễu cho bọn em được thưởng thức không ạ?
Trước khi Tân Nhàn hát thì không biết là cái trời lạnh này có phải mặc yếm đào không?
Mình sẽ hát cái đoạn, một cái làn điệu chèo cổ mà bạn vừa yêu cầu, làn điệu Đào Liễu. Đào Liễu có một đi mình nghỉ, em đi đâu ơi cô nàng ơi, Đào Liễu có một đi mình ấy kìa, ai vai đang còn gánh nghi nặng mà để nhật trình thời nhật trình đường xa, dẫu mà tâm áo sông ý em ý, 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 ý.
Vẫn đi vơi da trắng cái mái tóc màu cô hãy còn xanh dịu dàng ấy thế ấy thế mà sao cho nó đành ấy thế ấy thế mà em quyết rằng ở vậy thôi làm sao cho nó đành sao chả tìm ý nơi cô nàng kiếm chốn mà để thế tình kéo thế tình bìa mai trừ sánh có chứ rằng ấy cô nàng ơi xuân bất mà ta
thưa quý vị và các bạn, dường như là các bạn sinh viên còn rất nhiều câu hỏi muốn đặt cho ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Tân Nhàn. Nhưng mà tuy nhiên thời lượng của chương trình đã hết. Xin cảm ơn các vị khách mời và quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.